Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đại án tham nhũng, trò hề luật rừng Việt Nam Cộng sản. Tôi nhắc lại, đại án tham nhũng, trò hề luật rừng Việt Nam Cộng sản. Hiện nay ở Việt Nam, tòa án của chế độ Việt Nam Cộng sản đem ra xử một đại án tham nhũng mà hai vụ là thủ phạm, một là Đinh La Thăng, hai là Trịnh Xuân Thanh. Suốt trong năm 2017, chế độ đã đưa ra ít nhất là 12 đại án, mà bây giờ mới đem ra khui ra được có 4 vụ, còn 8 vụ nữa thì chưa ra. Và bây giờ đưa ra là 2 vụ. Mà càng chứng tỏ chế độ có pháp quyền thì chế độ càng tỏ ra là xuất thân cộng sản. Với chế độ luật rừng, ai cũng còn nhớ, từ bên Tàu sang đến bên Tạ, dưới quyền cai trị của cộng sản, thì thế giới đã gọi tòa án của chúng nó là tòa án của con kangaroo. Kangaroo là nó ngồi xổm, nó luôn nó xử án bằng cách đem ra sân vận động xử án, đông thịt hàng trăm mà cả dân chúng huy động đến ngồi chồm hổm, thì các quan tài ngồi trên bàn, rồi thì các bị can bị trói gô ra đưa ra trước tòa. Tòa án kangaroo nó là như thế, và khi tòa án nó là kangaroo thì nó ra luật dựng. Bây giờ khi mà hội nhập vào thế giới thì nó luôn luôn nó tô son điểm phấn cho cái chế độ luật của nó, và nó đóng cái màn kịch như này giống như là cái luật của các thế giới. Là vì khi mà cộng sản không tiêu diệt được tư bản mà không làm chủ được toàn thế giới, chỉ là có một phần thôi, thì nó đã đuối sức rồi. Và nó phải chủ trương sống chung hòa bình với loài người, chứ không còn tiêu diệt mọi người đi để mình trở thành bá chủ. Thì nó biết rằng nếu sống chung với loài người không phải cộng sản thì không thể nào nó cạnh tranh được. Nó phải đổi mới hay là chết. Đấy là cái khẩu hiệu nêu ra từ cái nôi của cộng sản quốc tế là Đế quốc Liên Xô. Và nó đi vào kinh tế thị trường, mà ở Đế quốc Liên Xô đi vào kinh tế thị trường mà không đưa ra cái định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là đưa ra cái kinh tế thị trường nó đòi hỏi là phải cải thiện cái cơ cấu kinh tế sao cho nó phù hợp với kinh tế thị trường để mới sống chung với loài người. Mà muốn sống chung với loài người thì chẳng những là cơ cấu nó phải thay đổi mà cơ chế nó cũng phải thay đổi. Tức là ông Gorbachev ông đưa ra hai cái chân, một chân là Perestroika là cải tổ cơ cấu, một bên là Glasnost là cải tổ chế độ. Chế độ phải sống bằng luật pháp phải minh bạch. Nhưng mà lúc đó thì cả hai chế độ cộng sản cường quốc trên thế giới là nước Tàu và nước Nga đều đi đến cái giai đoạn cuối, là đi vào chế độ đang sụp đổ. Nhưng mà Liên Xô thì muốn dân chủ hóa để cứu chế độ mà coi như không kịp. Và trông thấy cái gương không kịp của Liên Xô, Tàu Cộng nó chủ trương khác, là nó đàn áp để nó duy trì chế độ. Và nó đưa ra cái không gọi là Glasnost nữa mà là định hướng xã hội chủ nghĩa. Và cái này thì tôi đã phân tích nhiều lần rồi, bây giờ tôi không nhắc lại nữa. Bây giờ ở Việt Nam cũng thế. Nó đưa ra một cái chế độ mà nó gọi là sống trên pháp quyền chứ không phải là pháp trị. Mà nó nói rõ ra rằng thì luật pháp tối cao của đất nước là hiến pháp, nhưng mà chính sách của đảng nó đứng trên hiến pháp. Vì thế cho nên nó nói kiểu gì thì nói, ai cũng thấy rằng nó đưa ra một rừng luật để lòe thiên hạ. Nhưng mà luôn luôn cái rừng luật mà nó lòe thiên hạ đó luôn luôn có cái đuôi, kèm theo là phải tuy nhiên mới lại với điều kiện này bên kia nó ra những cái văn bản dưới luật để nó hạn chế và nó làm thay đổi cái cách giải quyết luật đi, cho nên nó làm kiểu gì thì luật của nó là luật dựng. Về cái tính minh bạch của luật pháp thì người nào đã có học luật đều phải biết xã hội loài người sống với nhau thì phải có luật để bảo vệ người dân. Chẳng những bảo vệ người dân này không bị người dân khác ăn hiếp, bất công, mà còn phải bảo vệ người dân chống lại bọn cầm quyền mà nó luôn luôn có xu hướng nó làm quyền. Chứ không phải là luật pháp đặt ra để bảo vệ chính quyền. Mà chế độ cộng sản thì nó luôn luôn, nó coi như luật pháp là bảo đưa ra là để bảo vệ chính quyền, chứ phải bảo vệ xã hội, bảo vệ người dân. Cho nên luôn luôn nó tự xưng nó là pháp quyền chứ không phải là pháp trị. Pháp trị là phải luật pháp đứng trên tất cả, từ chính quyền cho đến người dân, luật pháp đứng trên tất cả. Luật pháp chi phối cái tương quan giữa người dân với nhà nước, giữa người dân với nhau. Luôn luôn cái tính minh bạch của luật pháp làm như thế. Vì thế cho nên muốn kiểm soát cái sự lạm quyền của bọn cầm quyền thì xã hội nào cũng phải đưa ra ba cái quyền phân lập. Quyền lập pháp phải do các đại biểu của người dân qua quốc hội lập ra, và quyền hành pháp thì là do quốc hội cử ra, và tổng thống chế thì chỉ có là tổng thống là dân cũng cử ra tổng thống nữa. Đấy, còn chế độ đại nghị thì quốc hội bầu ra chính phủ. Và bên hành pháp và bên lập pháp cùng nhau cử ra cái cơ quan tối cao pháp viện là đứng trên tất cả cái quyền, nó là cái quyền thứ ba, tối cao pháp viện. Ở dưới đó thì là hệ thống các tòa án. Đấy là cái tư pháp minh bạch, nó là như thế. Nhưng mà ở Việt Nam thì nữa, hiến pháp lại đứng trên, lại đứng dưới cái chính sách của đảng. Mà theo tôi biết thì ở Việt Nam nó không có cái viện bảo hiến, nó không có tối cao pháp viện. Thành ra là cái chế độ của nó không có minh bạch gì cả. Khi mà nó đưa ra cái định hướng xã hội chủ nghĩa thì chứng tỏ rằng chế độ của nó không thể nào có tư pháp minh bạch được. Về đi vào cái sự thực hiện thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam cái hệ thống tòa án của nó như thế nào. Tòa án luôn luôn cũng lại có ba cái quyền lực đối chọi nhau. Quyền lực đứng ở trên cao nhất của tòa án là cái quyền xét xử do các thẩm phán. Thẩm phán là gì? Thẩm là cứu xét, rồi mới phán ra, rồi mới đi đến quyết định phán ra. Mà muốn có thẩm phán công minh thì cái hội đồng xét xử phải ra dân cử ra, chứ không phải là đảng chỉ định cho hội đồng xét xử. Mà lại trong cái hội đồng xét xử đó, phía bào chữa và phía luật sư có cái quyền cáo tị, tức là thấy là trong cái hội đồng xét xử đó có những nhân vật nào mà các luật sư nhận thấy là rất có hại cho thân chủ của mình thì có xin tố cáo pháp viện cho phép là cáo tị cái nhân viên hội đồng xét xử đó. Ở Việt Nam không hề có cái việc cáo tị cái hội đồng xét xử. Và cái cơ quan công tố nó phải độc lập với cái công an, là do những cái thẩm phán tốt nghiệp trường luật và do các cái phía luật pháp cử ra, cũng phải đi học là đi thi rồi được nhà nước chính quyền chứ không phải là Bộ Công an là cử ra thành ra là công tố viên. Ở Việt Nam nó gọi là viện kiểm sát, và cái viện kiểm sát đó nó phụ trách điều tra. Điều tra là công an làm cái việc điều tra, nhưng dưới quyền sự kiện, dưới quyền cái theo dõi của cái viện công tố. Anh điều tra theo phải đúng pháp luật, tức là anh không được ép cùng. Ở Việt Nam công an tự ý nó điều tra, nó thậm chí rằng thì là luật sư muốn tham gia vào cái việc thẩm vấn của nó phải được phép của nó. Nó không cho phép là luật sư không nghe được có mặt cái lúc điều tra rồi. Nó bị người ta phê bình nhiều quá rồi nó mới bảo là chúng tôi khi điều tra chúng tôi có quay video, nhưng mà quay video nó đem video của nó này chứng minh rằng thì nó không có tra tấn người ta đến chết, nhưng mà cả làng đã phát hiện ra rằng nó dùng Photoshop nó chế ra cái video đó, mà nó chế một cách thô sơ để lộ tẩy. Đấy là ở Việt Nam đó, là cái quyền điều tra. Thành ra là cái nạn ép cung là thường xuyên xảy ra. Ép cung bằng cách thẩm vấn vặn vẹo để gài bẫy thì đã thành rồi, nhưng mà nó ép cung bằng cái tra tấn. Thành ra là cái nền pháp luật của Việt Nam dưới quyền cộng Việt Nam Cộng sản luôn luôn nó là luật rừng, nó áp dụng luật rừng rú, nó đánh người ta đến chết, nó áp luật điều tra kiểu rừng rú đó. Về phương diện nhân chứng cũng thế, luật sư viện cho nhân chứng phải được cho phép viện nhân chứng, mà viện nhân chứng thì là do công an mới lại công tố viện kêu gọi nhân chứng, và có cái nhân chứng lại không có mặt. Thành ra là từ điều tra rồi thẩm vấn ép cung tra tấn này kia không có luật sư bên cạnh. Cho nên là cái điều hành cái phía công tố là một cái điều hành theo cái kiểu luật rừng. Bây giờ đến tố tụng này, nó bộ luật hình sự tố tụng của nó đây rất nhiều sơ hở để cho nhà cầm quyền có thể bắt lỗi ai cũng được, và nhà cầm quyền có những cái thẩm quyền mà luật pháp cho phép, thí dụ như là từ chối luật sư rồi thì thời hạn tạm giam bao nhiêu. Ở Việt Nam Cộng Hòa tôi biết rằng tôi làm luật sư cho một bị can nào bị tạm giam thì sau khi công an bắt giữ thì phải đưa ra tòa để cho một thẩm phán, một chánh án của tòa xét xem là cái người này có nên bị tạm giam hay không, và luật sư có xuất hiện ở đó để chứng minh với tòa rằng người này không cần phải tạm giam, và thảo tranh luận với viện công tố phải có cái chát tòa chấp nhận cho tạm giam thì mới được tạm giam. Còn đằng này công an nó tự ý nó quyết định cái tạm giam, nó muốn bao giam nó cứ nói rằng thì là thời hạn tạm giam đã quá rồi, nhưng mà xét thấy còn nhu cầu là nó cứ thế nó tạm giam người ta. Cho nên luật pháp của Việt Nam tôi luôn luôn coi là luật rừng. Mà mỗi lần nó giam xử án mà nó muốn chứng tỏ rằng nó rất là công minh, luật pháp phân minh, thì mỗi lần đóng tuồng như thế nó trở thành trò hề, làm cho người người là biết luật thì trông thấy rõ ràng. Đấy là cái hệ thống tư pháp của chế độ Việt Nam Cộng sản nó là như thế. Cho nên với cái đại án tham nhũng mà nó đang xử ra, tôi gọi nó là trò hề luật rừng Việt Nam Cộng sản. Bây giờ đi vào cái cái đại án tham nhũng hiện nay nó đang xử như thế nào. Tôi chưa có những cái kết quả của việc xử án, nhưng mà tạm thời có thể có những bằng chứng cho thấy nó là trò hề luật chứng. Đại án tham nhũng hiện nay là gồm có hai thủ phạm chính là Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Sở dĩ gọi nó là đại án là vì Đinh La Thăng từng là ủy viên Bộ Chính trị. Trước kia đó, thì nội luật của Việt Nam Cộng sản là đã là ủy viên Bộ Chính trị thì có quyền không được ai đem ra truy tố cả. Nhưng bây giờ nó áp dụng luật rừng, nó đem truy tố cả ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, vì thế cho nên gọi là đại án. Trịnh Xuân Thanh thì là một cái mảng khác để nó gộp vào cái vụ này để nó đánh cho thuận lợi. Đinh La Thăng đã từng là ủy viên Bộ Chính trị, thì lúc đầu thì nó nhắc sơ, nó chưa đuổi ra tòa bội, nó nhẹ nhẹ nó đuổi ra khỏi Bộ Chính trị bằng cái biện pháp kỷ luật của Đảng. Nhưng mà đuổi ra khỏi Bộ Chính trị mà lại đưa về làm phó ban kinh tế của Đảng. Và sau đó thì Trọng Lũ, tổng bí thư Đảng, hé lộ với mọi người rằng thì đấy là biện pháp nhân văn của Đảng, là kỷ xử bằng kỷ luật Đảng thôi. Và trong ông Đinh La Thăng ông được hưởng cái đó thì ông đã tỏ ra hối hận và cảm ơn cái sự xử trí nhân văn của Đảng trước khi nó đưa ra tòa, nó tiết lộ những cái thông tin rồi. Và bây giờ nó không cắt nghĩa được tại sao cái lúc đó chỉ nhân văn mà bây giờ lại không nhân văn nữa là sao. Hơn nữa, cái nguyên tắc của tòa án là chưa có bản án của tòa thì người nào bị đưa ra tòa về tội hình sự vẫn phải coi là người vô tội. Thì luật trình của nó thì trước đây nó đưa nhiều người ra tòa hình sự mà đã mặc áo tù rồi, tạm giam mà mặc áo tù rồi, vậy nó bị chửi quá. Bây giờ nó tạm giam sẽ ra tòa không phải mặc áo tù nữa. Nhưng mà riêng cái anh Đinh La Thăng này, hình ảnh trên TV cho chúng ta thấy, kể cả hình ảnh đăng trên báo chí của Lê Đảng Việt Nam Cộng sản này, anh Đinh La Thăng này bị còng tay. Và anh đã kỷ luật rồi, anh đã cảm ơn tòa, cảm ơn Đảng nhân văn, hối hận nhân văn rồi kìa, mà bây giờ anh đi ra tòa anh chưa bị cái án, tức cái cử chỉ mà còng tay Đinh La Thăng ra tòa chứng tỏ rằng tòa xử theo cái người gọi là bản án bỏ túi. Tòa đã kết tội nó rồi, nó chưa bị bắt nó đã bị kết tội rồi, bị kỷ luật cũng đã bị kết tội, nhưng mà không cắt nghĩa được tại sao lúc đầu chỉ có kỷ luật thôi mà bây giờ là phải đưa ra tòa, mà đưa ra tòa bị còng tay đi ra tòa làm sao. Hơn nữa là không tội nghi can không được chọn luật sư của mình, luật sư chỉ định, và tôi có những chi tiết tôi tham khảo thì lát nữa tôi sẽ chi tiết, bây giờ tôi chỉ nói sơ cái cách tổng kết thôi. Là trước phiên tòa thì Đinh La Thăng đã nhận lỗi chứ không phải nhận tội. Nhận lỗi là đã sốt sắng hăng hái thi hành chỉ thị của Bộ Chính trị, cái quyết định là làm gấp và giao cho nhà thầu, mà không có giao cho nhà thầu có khả năng, hơn nữa là không có đấu thầu mà chỉ giao cho chỉ định thầu, mà chỉ định cái người thầu không có khả năng, để cho bây giờ nhà nước bị thiệt hại này kia thế kia. Thì luật sư của Đinh La Thăng nói rõ rằng đấy là cái sơ hở của chế độ chứ không phải lỗi của Đinh La Thăng. Đinh La Thăng thi hành mệnh lệnh và làm việc theo cái khung luật pháp, kể cả luật pháp hành chính nữa. Là nếu vì sốt quá sốt sắng mà làm những cái sơ hở đó thì đó chỉ là lỗi hành chính thôi chứ không phải là lỗi hình sự. Anh muốn con bắt buộc tội lỗi hình sự thì anh nói là thì anh làm cái đó thì anh được cái lợi gì? Không có lợi vật, quyền lợi vật chất gì cả thì làm sao anh chứng minh được nó có lỗi mình đã sắp sửa. Và cái mà chứng tỏ rằng thì Đảng đã chỉ muốn xử kỷ luật Đinh La Thăng lúc đầu thôi, nhưng bây giờ đưa Đinh La Thăng ra đóng cái màn kịch cổng tay này ra là nhằm một mục đích của dàn dựng cái màn hai. Cái màn hai là gì? Lát nữa khi kết luận cái bài bình luận thời sự này, tôi sẽ đoán rằng cái màn hai nó sẽ là cái gì. Và bị cổng tay ra tòa như thế và bị kết án nặng nề như thế, mà viện kiểm sát đề nghị án từ 10 đến 15 năm tù gì đó, thì anh lại cảm ơn tòa, cảm ơn hội đồng xét xử, và cuối cùng là anh lại khóc méo, anh xin, anh không nhận tội mà anh khóc méo, anh xin khoan hồng và xin được làm sao để cho anh muốn chết tự do ở nhà, trong tay ở nhà chứ không phải chết trong tù. Cái màn kịch này tôi lấy làm tức cười. Và không lấy làm lạ, sau khi đóng cái màn kịch đó, sau khi nghe tranh luận của viện kiểm sát với lại luật sư, và sau khi được nói lời cuối cùng, thì anh cũng nhắc lại là anh xin khoan hồng. Và đặc biệt là hình ảnh nhận cho thấy rằng mà cái này là báo lệ trí lệ đảng nó đưa ra, là khi đưa ra khỏi tòa để kết thúc cái tranh luận thì Đinh La Thăng cười tươi hớn hở. Tức là gì? Tức là kép Đinh La Thăng đã đóng trọn màn kịch mà đảng dàn dựng ra. Đấy là Đinh La Thăng. Còn Trịnh Xuân Thanh có nhiều cái rất là buồn cười. Trịnh Xuân Thanh là vì bị Nguyễn Phú Trọng chiếu cố bằng những cái bắt bẻ nhẹ nhẹ, là xe này, dùng xe này xe kia rồi để bổ nhiệm người này người kia, thì Trịnh Xuân Thanh biết ý chuồn sớm, đem cả vợ con chuồn đi mất, làm cho cái kế hoạch, cái kịch bản dàn dựng đốt lò của Nguyễn Phú Trọng bị trở ngại, cho nên bằng mọi giá chấp nhận những cái tổn thất về ngoại giao, về ngoại vận, cho người sang tận thủ đô của nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về. Cái Trịnh Xuân Thanh này sở dĩ nó trở thành nổi bật là vì cái vụ bắt cóc này. Mà anh cắt bắt cóc xong em về đưa ra trình diện, anh nói là không phải bắt cóc mà đây là tự ý về đầu thú để được khoan hồng. Bắt cóc về anh về đi đầu thú để khoan hồng. Bây giờ ra tòa anh lại vẫn không nhận tội, anh nói anh chẳng có lợi lộc gì cả, làm sai là do lệnh cấp trên tội, anh không nhận tội. Nhưng mà đạo diễn ra cái màn là gia đình nộp đầu tiên là 2 tỷ đồng để gọi là gì, giảm nhẹ cái tổn hại của nhà nước. Rồi sau khi 2 tỷ bây giờ nữa là ông bố là nộp thêm 2, bà vợ thì nộp 2, bà chị thì nộp 2 tỷ đồng, hay là bà mẹ nộp 2 tỷ đồng, còn ông bố là ông Trịnh Xuân Giới là nộp thêm 2 tỷ nữa để xin khoan hồng. Tuy rằng Trịnh Xuân Thanh chưa nhận tội thì đã xin khoan hồng rồi. Và luật sư cũng nêu ra cái điều này, bảo là ta chưa nhận tội, nhưng mà anh sẽ vận động gia đình đi nhận, chưa nhận tội mà lại phải nộp 4 tỷ là sao? Thì viện kiểm sát nói là để xem xét lại. Đấy. Rồi thì cái cuối cùng của bọn kia cũng thế, là anh chị Xuân này cũng khóc lóc. Và luật sư của anh chị Xuân Anh từ bên Đức sang, người Đức sang để bị chặn lại ở phi trường không cho vào. Rồi thì tòa luật chỉ định 2 luật sư để biện hộ cho chị Xuân Thành. Trong khi đó thì gia đình chị Xuân Thành và kể cả luật sư ở bên Đức cũng đã vận động được 2 luật sư cho mình tự chọn để bảo chữa cho chị Xuân Thành, mà lại 2 luật sư đó lờ đi, tòa coi như không biết có cái 2 luật sư đó, mà cứ chỉ định 2 luật sư. Mà cuối cùng hai cái bà luật sư được chỉ định, bà cũng lại thoái nhiệm, vì bà không thoái nhiệm vì phản đối, mà bà chỉ nói rằng thì là tòa không cho đủ thì giờ để đọc hồ sơ, tới mười mấy nghìn trang hồ sơ mà chỉ cho có mấy ngày nó làm sao đọc kịp, mà xin tòa hoãn xử thì không được. Thì bà, hai người luật sư đấy bèn thoái nhiệm. Và cái một cái luật dừng nữa là tất cả các luật sư biện hộ cho 2 bị cáo này, mà ngoài 2 bị cáo này là còn có mấy chục người của PVC, PVN nữa cơ, thì tất cả các luật sư không được đem máy computer của mình vào nhà tòa để mà 18.000 trang tài liệu. Thì không lẽ là chở phải lấy xe bò chở tài liệu đến để tòa nữa, mà tài liệu để trong computer thì lại không cho đem vào, thì làm sao mà ra bằng biện hộ được. Và những tài liệu, những cái bằng cớ, không lẽ người ta phải đem cả kho hồ sơ bằng cớ của ta để chứng cứ để người ta buộc tội không cho đem hồ sơ. Và nó bị bệnh đề nghị thì dùng computer của tòa, thì dùng computer của ta thì làm sao mà có lốt sẵn những cái tài liệu để mà dùng được. Đấy, tính là cái tòa nó tỏ ra là pháp quyền, nó tỏ ra là luật pháp phân minh nghiêm trị này kia, nhưng mà nó càng tỏ ra thì nó chỉ càng làm trò hề thôi. Vấn đề nữa là báo chí không được tham dự, mà báo chí thì cả quốc tế lẫn quốc gia chỉ phải ngồi ở cái phòng bên cạnh để mà xem TV thôi, theo dõi bằng TV thôi. Và sau khi ra báo trên TV rồi, anh nhà báo nào cũng về tường thuật theo kiểu của anh, nhưng mà theo tường thuật theo kiểu gì thì cũng bị tuyên giáo trung ương của đảng kiểm duyệt, rằng anh cái này anh sơ hở, cái này ngoài kịch bản thì phải xóa đi. Đấy là tất cả những cái trò hề luật dừng của Việt Nam Cộng sản, nó là như thế đó. Tóm lại gì, chế độ của Việt Nam Cộng sản là một chế độ mắc phải cái lỗi hệ thống. Cái lỗi hệ thống nó đẻ ra cái lỗi lầm mục nát từ trên xuống dưới. Và bây giờ nó đóng tường kiểu gì, nó cũng trở thành trò hề. Mà trò hề diễu dở này, ở ngoài Bắc mà quê tôi, họ có cái thành ngữ là nó diễn trò hề tức cười quá, mà cười không nổi. Thì ngoài Bắc chúng tôi có câu là cù không cười, cù là thọt lét, là chúng ta gọi là thọt lét. Bây giờ bị nó chế độ luật dừng nó thọt lét, mà cười không nổi, cù nó bị cù, người ta bị cù, người ta cười không nổi. Đây là trò hề luật dừng Việt Nam Cộng sản, là một trò hề cù không cười. Sau đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo. Nó dài nhiều lắm, tôi chỉ tham khảo lướt qua thôi. Bản tin ngày 9 tháng 1 2018 của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là Đinh La Thăng không nhận trách nhiệm, Trịnh Xuân Thanh nói mình vô tội. Về đầu thú để được khoan hồng mà lại nói mình vô tội, thì cái kịch bản đầu thú của nó đâm ra hỏng. Đó. Rồi bản tin ngày một, đấy là ngày đầu tiên xử. Đến ngày sau thì đài BBC loan tin rằng ông Đinh La Thăng bị đề nghị 14 đến 15 năm tù. Tôi, vâng, xin lỗi, có thể là cái audio của tôi nó bị trục trặc kỹ thuật, nên tôi xin nhắc lại những đoạn có thể bị bỏ sót. Tôi nhắc lại từ cái bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Nếu có trùng hợp thì xin anh chị em tha lỗi cho. Là Đài Á Châu Tự Do nói này, về cái kịch tính mà đưa Đinh La Thăng ra tòa thì xuất hiện dè dặt, tức là quan trọng nhất là Đinh La Thăng ra tòa thì nêu ra cái điểm rất là quan trọng, là sở dĩ mà Đinh La Thăng mắc những cái sai lầm đó là vì làm theo chỉ thị của Bộ Chính trị. Đó. Rồi thì và được báo chí nhà nước thuật lại rất đầy, rất đúng theo kịch tính, và thế vì thế cho nên Đài Á Châu Tự Do mới đặt cái tiểu đề mục là kịch tính xuất hiện dè dặt, có thể nhất cử nhất động của bất cứ tình tiết nào hay nhân vật nào liên quan đến vụ án thì được báo chí đưa tin rất nhiều, là từ ngoại hình, thần sắc, dáng đi. Nhưng mà có một cái mà có lẽ là đạo diễn đã chủ tuồng đã đạo diễn ra, là về cái câu mà Đinh La Thăng đổ lỗi cho Bộ Chính trị thì báo chí lại chỉ đề cập rất thoáng qua. Đó là câu trả lời của cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, ông Đinh La Thăng, trong phiên tòa sáng nay, ngày 19 tháng 1, 2018, ông Đinh La Thăng khẳng định như vậy với hội đồng xét xử rằng chỉ định thầu do chủ trương của Bộ Chính trị. Và báo chí thuật lại rằng Bộ Chính là Chính phủ. Không khó hiểu khi điều này làm cho hàng loạt dự đoán về những quả bom khác sẽ bùng nổ trong các ngày phiên xử tới. Nhà văn Lão Tạ chia sẻ trên trang cá nhân rằng đấy có phải là những vị trong Bộ Chính trị mà ông Đinh La Thăng đã nhắc đến hay không? Facebook của Trần Lê Hòa thì nói rằng cũng rất nên đưa các thành viên của Bộ Chính trị vào lối chất để làm rõ vụ án, đảm bảo đúng người đúng tội, phóng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, cũng không để oan sai. Tuy nhiên, đấy, kịch tính, chưa đầy 24 giờ sau đồng hồ sau đó, thông tin này không thể tìm thấy trên các trang báo mạng chính thống, nhưng mà lại sót là trên tờ Tuổi Trẻ ngày 9 tháng 1 lại nhắc đến trong tương đối nhẹ nhàng theo cách trích nguội của báo chí là Nguyên Văn trả lời câu hỏi có nắm được năng lực tài chính và kinh nghiệm của PVC không mà lại chỉ định thầu cho đơn vị này. Ông Đinh La Thăng khẳng định việc chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên của PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị. Facebooker Trần Lê Hòa khẳng định điều này trên trang cá nhân. Hôm qua, 9 tháng 1, 2018, Đinh La Thăng đã khai trước tòa chỉ định thầu là chủ trương của Bộ Chính trị. Hàng loạt các báo lề đảng đồng loạt giật tít như vậy, nhưng đến chiều hôm nay 10 tháng 1 2018 thì tất cả các báo lề đảng đều đồng loạt hạ các tít bài này xuống, và nhà báo Võ Văn Tạo thì cho là kịch tính của phiên tòa đang hé lộ. Nhà báo nói Nguyên Văn kịch tính đã lộ, chắc chắn những ngày tới đây sẽ có những tình tiết cấp trên của ông ấy là ai, người trong chính phủ là ai, sẽ khai ra người này người khác là. Tiến sĩ Hà Hằng cũng cho rằng kịch tính của phiên tòa hy hữu đã thể hiện ngay ở lời khai của ông Đinh La Thăng. Câu trả lời quan trọng nhất mà mình cho rằng kịch tính của phiên tòa hy hữu đã thể hiện ngay lời khai của ông Đinh La Thăng là ông ấy làm hoàn toàn theo chủ trương của Bộ Chính trị. Còn Facebooker Võ Văn Xuân chia sẻ với phiên tòa theo quan điểm cá nhân rằng ông chia buồn với ông Đinh La Thăng rồi. Suốt đời làm việc cho đảng như thế, cốc công phục vụ cho chính phủ như thế, rồi bây giờ kết quả lại rước lấy cái kết đau thương. Buồn cho bản thân ông khi thực hiện chỉ đạo từ Bộ Chính trị và phải gánh chịu những sai trái trong thời gian tập ở Tập đoàn Dầu khí. Còn khi lên Bộ trưởng Giao thông Vận tải Bí thư thì ông đã để lại nhiều ấn tượng. Và bản tin của đài BBC thì đăng tin rằng ông Đinh La Thăng muốn làm ma tự do. Và ông chị, bây giờ báo chí lề đảng thuật tường thuật rất là hay theo đúng kịch tính. Đây là báo truyền thông Việt Nam tường thuật là cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đề nghị hội đồng xét xử cho được chết tại nhà trong vòng tay người thân vì không muốn làm đám ma tù, trong khi cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang ông Trịnh Xuân Thanh bật khóc ngay tại tòa trước khi phát biểu tự bào chữa. Rồi thì báo mạng Vietnamnet hôm 13 tháng 1 2018 dẫn lời nói khi phát biểu tự bào chữa trước tòa của ông Đinh La Thăng tường thuật rằng bị cáo chỉ có mong muốn cuối cùng là làm sao chấp hành án trước khi chết thì được ra ngoài, được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân, gia đình, bạn bè. Bị cáo cũng mong muốn nếu cứ chết thì được làm ma tự do chứ không phải ma tù. Bị cáo chỉ mong như muốn như vậy. Và cũng là Vietnamnet thì bị cáo mong hội đồng xét xử công tâm, khách quan, công bằng theo đúng tinh thần luật pháp. Và vì nó dẫn lời bị cáo nguyên là bí thư thành ủy thành phố chuyện cũng lên Đinh La Thăng nữa, nói rằng thôi thảm thiết lắm, nghe đóng cái bài kém mùi kém thương. Bố bị cáo đã cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, bị cáo có hai con gái, thì cháu thứ hai năm nay 22 tuổi, nhưng hoàn cảnh không bình thường, rất cần sự săn sóc của bố. Bị cáo bị chịu hay trách nhiệm ở hai vụ án khác nhau. Khi bố bị cáo mất, sẽ khó có khả năng gặp mặt trước khi mất. Bị cáo mong muốn hội đồng xét xử xem xét để tạo điều kiện cho bị cáo chấp hành quyết định của tòa. Bản thân bị cáo bị rất nhiều bệnh, không phải đến bây giờ ra tòa mới nói, mà ngay từ năm 2006, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cũng đã cấp thuốc hàng ngày cho bị cáo. Đây, thì đến Trịnh Xuân Thanh cũng lại thảm thiết nữa. Trịnh Xuân Thanh được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói, tôi thấy có lỗi với anh Đinh La Thăng, với các anh ở Petro Việt Nam, cũng như anh Thăng, bị cáo không muốn đổ lỗi cho cấp dưới, rất mong là Viện Kiểm sát chỉ ra, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới làm sai bằng cách nào. Với cương vị của bị cáo, chỉ đạo miệng thì không thể, mong hội đồng xét xử xem xét cho hành vi chuyển tiền sai mục đích mà bị cáo buộc. Vẫn theo truyền thông Việt Nam thì ông Trịnh Xuân Thanh khẳng định trước tòa là ông không tham ô, không chỉ đạo rút tiền. Và Việt Nam đã dẫn lời nguyên văn của ông Thanh. Bị cáo cũng lo sợ viễn cảnh phải làm ma trong tù, chứ không được làm ma tự do vì còn một phiên tòa nữa đang chờ đợi bị cáo. Chiến sĩ Dương Thanh Biểu, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam trả lời báo mạng kiểm tra, đây là anh nhà nước đó nha. Tôi thấy Viện Kiểm sát đề nghị mức án như vậy là hợp lý. Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án từ 14 đến 15 năm tù về tội cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị từ 13 đến 14 năm tù, không đề nghị chung thân nha, về tội cố ý làm trái thế nào này, thì ông này cũng cho là hợp lý. Rồi thì luật sư Đặng Đình Mạnh thì nói thời điểm mùng 1 tháng 1 2018 là thời điểm áp dụng bộ luật hình sự mới, và đây cũng là thời điểm giao thời về việc áp dụng bộ luật hình sự nào cho tội danh của ông Đinh La Thăng, bởi lẽ bộ luật hình sự cũ có quy định về tội cố ý làm trái và cũng chính là tội hiện ông Đinh La Thăng đang bị xét xử, nhưng ở bộ luật hình sự mới thì điều luật đòi về tội danh này không còn nữa, và nó đã hóa thân thành một điều luật nào đó khác trong bộ luật hình sự mới. Hiện nay cũng chưa có quy định nào chỉ rõ về vấn đề này, và đây cũng là việc sự đọc và cảm nhận cho rằng nó có liên quan đến một số điều luật. Không hiểu tại sao vào thời điểm Quốc hội ra nghị quyết 41 để thi hành bộ luật hình sự mới thì trong đó lại thầm theo một là chỉ một số tội danh thôi. là nếu hành vi này xảy ra trước năm 2018 mà chưa được xét xử thì vẫn phải áp dụng theo luật hình sự cũ, trong đó đặc biệt có tội cố ý làm trái. Nhưng mà luật sư thì nói rằng thì giữa lúc bộ luật hình sự cũ và mới giao thời như thế này thì thường rất hay đặt ra vấn đề là áp dụng bộ luật hình sự nào. Thật ra trong lĩnh vực luật hình sự cũng đã có quy định sẵn, có nguyên tắc xuyên suốt mà hầu như tất cả, ngay cả các sinh viên trường luật khi còn ngồi ghế nhà trường cũng biết là phải áp dụng điều luật có lợi cho đương sự. Đúng. Tôi nhắc lại, trước tòa, trước khi có bản án thì người ta không gọi cái người đi ra tòa là bị can, người ta gọi là nghi can, vì người ta là coi là vô tội. Và trước tòa nghi can có quyền im lặng. Và quyền nữa là tòa phải giải thích luật theo cách nào có lợi cho bị can, chứ không phải là có lợi cho viện kiểm sát. Đó. Vì thế cho nên luật sư đưa ra là tôi giả thiết ví dụ bộ luật hình sự cũ có quy định về tội cố ý làm trái, nhưng bộ luật hình sự mới không có quy định thời gian này. Thì mặc dù hành vi cũng đi ra thang xảy ra trước năm 2018, nhưng đến thời điểm năm 2018 mới bắt đầu xét xử thì ông thì lẽ ra theo nguyên tắc ông Đinh La Thăng sẽ được miễn trách nhiệm, không bị truy tố bởi tội danh này nữa. Đó là vì chúng ta phải áp dụng nguyên tắc vô can và có lợi cho bị can. Hoặc giả như bộ luật hình sự cũ có quy định hình phạt nặng, nhưng bộ luật hình sự mới cũng có tội danh đó chẳng hạn, nhưng họ lại quy định hình phạt nhẹ hơn, thì mặc dù hành vi có trước nhưng vẫn phải áp dụng ngay lập tức hình phạt nhẹ trong luật mới trong Đinh La Thăng. Đó là những nguyên tắc mà kể cả sinh viên luật khi còn ngồi ghế nhà trường cũng đã phải hiểu và thuộc lòng rồi. Và đến đây thì đến cái phần cuối của bản tin này là ông luật sư nói rằng có một điểm tôi thấy rất lạ là chúng tôi không hiểu tại sao vào thời điểm Quốc hội ra nghị quyết 41 để thi hành một luật hình sự thì trong đó lại thòng theo là chỉ một số tội danh thôi, là nếu hành vi này xảy ra trước năm 18 mà chưa được xét xử thì vẫn phải áp dụng theo luật hình sự cũ, trong đó đặc biệt là có tội cố ý làm trái, tức là cố tình cột vào cổ đi ra tháng này. Và ông luật sư cho rằng theo ông thì điều này không nên có, dù trường hợp nào thì không nên áp dụng như vậy. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy rằng thì tại sao chế độ Việt Nam Cộng sản dàn dựng ra cái kịch bản này theo tường thuật của báo chí thôi. Có khi báo chí nó tường thuật đúng là không đúng sự thật, nhưng mà chúng ta coi như là nó tường thuật đúng sự thật để chúng ta đánh giá cái bản cái vụ xử án này là đạt. Đinh La Thăng đã đầu hàng và Nguyễn Phú Trọng đạo diễn ra cái vở kịch, cái tuồng diễu dở này là để dùng cái bản án này xử Thăng để bắt cầu sang Nguyễn Tấn Dũng. Vì Đinh La Thăng nó chỉ thi hành lệnh của Bộ Chính trị, mà Bộ Chính trị bây giờ ra một cái văn bản ấy, Bộ Chính trị không có chỉ thị cái đó, chỉ báo chí lề đảng lại đổi cái tiền thuật, không lên án Bộ Chính trị nữa mà lên án chính phủ, vì chính phủ là thủ tướng như cái này nữa. Đấy là chúng ta coi như là báo chí lề đảng tiền thuật là sự thật thì chúng ta bình luận như thế này nha. Đây là hải âu của dân làm báo bình luận ngay. Cái tựa đề là người tử tế là trong hoàng kép là Nguyễn Tấn Dũng đó, thì sẽ phải chọn ma tù hay ma tự do như Đinh La Thăng mà thôi. Bài báo mở đầu như thế này: vở kịch Thanh Trừng do Đảng Triển Cộng sản đạo diễn đang chuyển biến tích cực với tinh thần thành khẩn nhận tội của Đinh La Thăng, từng là một bí thư thành hồ quyền lực, từng đưa ra quả đấm thép để chấn áp tội phạm bằng sự quyết liệt trên mọi mặt trận. Nhưng nay gã họ Đinh đã bị Đảng Trưởng đóng đinh vào hòm, trở thành một trong những bị cáo của cuộc chiến quyền lực do Đảng Trưởng công phu dàn dựng dưới chiêu bài mị dân là chống tham nhũng. Tôi phải lấy cho nên là đại án tham nhũng là chỉ là trò hề luật rừng Việt Nam Cộng sản. Sau nhiều ngày chịu áp sự áp lực rất lớn từ phía tòa kiểu xã hội chủ nghĩa cộng sản của Tổng đăng trường, cuối cùng Đinh La Thăng cũng đã nghẹn ngào nói lời nguyên văn cảm ơn đến cơ quan tố tụng vì đã đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án một cách nhanh chóng nhất, và cũng cảm ơn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã có một phiên tòa dân chủ công khai đổi mới cho tinh thần Hiến pháp 2013 và tinh thần Bộ luật Hình sự 2015. Đứng trước phiên xử ngày 13 tháng 1, Đinh La Thăng đã rất hiên ngang trong một kép, nhận mọi trách nhiệm, không đổ lỗi cho cấp dưới, chỉ đổ tội cho cấp trên là chính phủ đó, bây giờ là chính phủ chứ không phải Bộ Chính trị nữa. Nhưng bị cáo thì không có tư lợi cá nhân, vì trách nhiệm của mình, vì sự chỉ đạo của chính phủ đó. Và lỗi của bị cáo là có sự nôn nóng. Từ đó bị cáo đề nghị hội đồng xét xử nguyên văn: Viện Kiểm sát Nhân dân có đường lối xử công tâm, khách quan trong bối cảnh của thời điểm. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét với tinh thần thấu tình đạt lý, đúng căn cứ pháp luật và công bằng cho cán bộ Dầu Khí, không vì tư lợi mà chỉ muốn tập đoàn phát triển nhanh theo đúng kỳ vọng của chính phủ. Và bản tin cũng nhắc lại là hai cái từ chính phủ trong hoạt kết này nhiều lần được Đinh La Thăng nhắc đến kể từ khi bắt đầu phiên tòa, là cố ý làm trái quy định nhà nước, gây thiệt hại 119 tỷ hồ tệ. Vậy chính phủ mà Đinh La Thăng muốn nói lại là ai? Không khó để trả lời câu hỏi đó, nhưng đó lại là một câu hỏi mà người tử tế, người tử tế theo quan kép là Nguyễn Tấn Dũng đó. Người tử tế không muốn có câu trả lời, bởi lẽ Thăng là một trong những nhân vật quyền lực được giao phó thực hiện đường lối chủ trương của chính phủ trong công cuộc đục khoét những đại dự án dưới thời Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Một điều chắc chắn là người tử tế trong quan kép theo dõi và quan sát rất kỹ cái lò tôn của Đảng Cộng sản từ ngày đầu khi Nguyễn Phú Trọng ném củi vào lò. Tổng Trọng Lũ đã có phần thỏa mãn khi bị cáo họ Đinh muốn được là ma tự do chứ không muốn là ma tù. Cùng lúc đó, sức nóng của những khúc củi bị đốt đã ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của đồng chí Ba X. Sự quy hàng của ma tự do trong hoạt kép khiến giờ đây Nguyễn Tấn Dũng khó có thể ăn ngon ngủ yên khi Đinh La Thăng nói bị cáo thấy được, cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng Bí thư đó. Cái lúc mà nó chỉ kỷ luật anh thôi, nó cho anh về, nó ra khỏi Bộ Chính trị như về Phó Ban Kinh tế Trung ương, thì là Nguyễn Tấn Dũng đã, Nguyễn Phú Trọng đã tự khen mình là nhân văn. À, bây giờ nhắc Đinh La Thăng nhắc tại phiên tòa là cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng Bí thư. Và tôi nhớ lại là Tổng Bí thư nó còn khoe khoe rằng người bị kỷ luật cần cảm ơn. Bây giờ là một lần cảm ơn Đinh La Thăng trước tòa là cảm ơn tòa nữa. Và bản tin rất là báo nhắc lại Tổng Trọng Lũ từng nói rằng mỗi việc đều có bối cảnh và nguyên nhân của nó, do đó cần xem xét đánh giá toàn diện với cách nhìn hướng về tương lai để xử lý tương lai để cho đồng chí tay nhúng chàm thì gột rửa đó. Và bản dân là báo tiếp tục, câu nói ấy cũng có thể xem như thông điệp mà Nguyễn Phú Trọng cảnh báo đồng chí đồng đảng, nhưng không phải là đồng bọn, là Nguyễn Tân Dũng. Tình hình này xem ra người tử tế trong hoạt kép có thể trở thành ma tù nếu những bật mí mà Đinh La Thăng đang nắm giữ được, những bí mật mà Đinh La Thăng nắm giữ được bật mí. Rất có thể những bí mật của ma tự do đã được trao cho lại cho Tổng Trọng Lũ. Vấn đề là Đảng trưởng Cộng sản sẽ chọn bối cảnh nào để xem xét toàn diện nhằm có hướng xử lý để người ta sửa sai hay là đập cho người ta không ngóc đầu lên được. Đây chính là tư tưởng từ cha già bà chó, tức là nhà Hồ Chí Minh. Tư tưởng từ cha già bà chó của Đảng Cộng sản được Nguyễn Phú Trọng cụ thể hóa nhằm đưa ra hai phương án dành cho Nguyễn Tấn Dũng là ma tù hay ma tự do. Để tiếp tục cái xu hướng hiểu cái bản án này từ trong nước, thì dân là báo đăng một bài nữa của cộng tác viên dân là báo, không biết là ai, có tựa đề là thăng cười trọng khoái dũng âm mưu, tức là sau khi đổ tội cho chính phủ và mong được khoan hồng dần khóc lên nữa. Bây giờ là khi tôi thấy cái hình ảnh đó ra khỏi tòa đi được trở về tù nữa thì anh Thăng anh lại cười. Vì thế cho nên dân là báo đặt cái tựa đề Thăng cười trọng khoái dũng âm mưu. Tựa đề là Đinh La Thăng đầu hàng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng khó thoát được cái lọ. Trích nguyên văn lời Đinh La Thăng rằng khi Tổng Bí Thư phát biểu ý này, bị cáo thấy được, cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng Bí Thư. Bị cáo thấy rằng đây là tư tưởng của Bác Hồ đã được cụ thể hóa. Tâm tư tha thiết sụt sùi như vậy thì làm sao mà Tổng Bí Thư lại không khoái? Cho Tổng Bí Thư đi từ tư tưởng của Bác Hồ sang hành động thì cách gì mà Tổng Bí Thư không sướng? Tổng Bí Thư sướng khoái thì sẽ ban cho Thăng một nụ cười. Thăng cười tươi bao nhiêu thì đời của Dũng tử tế lại âm u bấy nhiêu. Hay lắm. Trong phần tự bào chữa tại phiên tòa ngày 13 tháng 1 2018, Đinh La Thăng đã nâng ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào vị trí cao nhất của pháp luật Việt Nam. Quan tòa muốn phán xét, muốn kết luận điều gì thì phải nhìn lên đầu để thấy Tổng Bí Thư. Ông Đinh La Thăng ông nói như thế này: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói mỗi việc đều có bối cảnh và nguyên nhân của nó, do đó cần xem xét đánh giá toàn diện với cách nhìn hướng về tương lai để xử lý. Xử lý cán bộ không phải đập cho người ta không ngóc đầu lên được, mà xử lý để người ta sửa chữa tiến bộ để thấy người ta sai. Trong cái gọi là bối cảnh, nguyên nhân, Đinh La Thăng nghẹn ngào nhận lỗi hoàn toàn về cái thiệt hại nhỏ như con thỏ là 119 tỷ hồ tệ được đảng đưa ra để nâng cao đánh khẽ trong cuộc xử án lần này, nhưng đã mượn lời Tổng Bí Thư để nhắc nhở rằng phải nhìn trong bối cảnh về phát triển PVN từ 2006 đến 2015, trong đó PVN đã trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước, tăng trưởng từ 3 đến 7 lần, nộp ngân sách đến 30%. PVN trở thành điểm sáng của nền kinh tế, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. À, có nhắc đến tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo đấy, có thể là bị bắt lỗi cái câu này. Vì tham gia chủ quyền biển đảo là chống lại sư phụ tàu. Đinh La Thăng còn nhấn mạnh đến vai trò và công lao của PVN trong việc bảo vệ chủ quyền ấy lại nữa. Nguyên văn: có những lúc giai đoạn 2006-2008 biển Đông rất phức tạp, có nhiều sự kiện xảy ra, cắt cáp phá hoại trên biển, thì chúng ta tự làm, chúng ta bảo vệ chủ quyền quốc gia Việt Nam, chủ quyền biển đảo. Lần này Đinh La Thăng đã không còn dám lôi bộ chính trị, trong đó có ngài Tổng Bí Thư ra để mà đổ thừa. Đó là chủ trương của Bộ Chính trị. Thăng đã ngoan ngoãn nhận trách nhiệm về mình và đổ thừa cho đồng chí đàn anh Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng bị cáo không tư lợi cá nhân vì trách nhiệm của mình và vì sự chỉ đạo của chính phủ của bị cáo mà có nôn nóng. Sự xuống nước nâng bi đầu hàng Nguyễn Phú Trọng và phản bội lại đàn anh Nguyễn Tấn Dũng của Đinh La Thăng xuất phát từ lý do duy nhất. Hai chấm: Đinh La Thăng sợ bị thêm một bản án chung thân. Đinh La Thăng nói nguyên văn như thế này: xin đề nghị hội đồng xét xử đối với bị cáo, sau vụ án này còn vụ án sau, mong hội đồng xét xử xem xét và mức án phù hợp nhân văn, vì lẽ ra trong cùng một thời điểm, cùng truy tố một tội danh, giờ tách thành hai vụ án thì bất lợi cho bị cáo. Phát biểu của Đinh La Thăng cho thấy, tại bàn thương lượng, hù dọa khủng bố vỗ về, và Nguyễn Phú Trọng đã đặt trước mặt Thăng hai bản án. Một bản án khoan hồng với đề nghị sơ khởi 15 năm tù, nếu biết điều, ngoan ngoãn tuân phục và đứng về phe Tổng Bí Thư để phản Nguyễn Tấn Dũng, thì mọi sự sẽ dừng lại ở đó. Đề nghị 15 năm tù của Viện Kiểm sát còn có thể hạ xuống. Nếu không, một vụ án khác sẽ được tiến hành và đề nghị mức án sẽ không là 15 năm mà có thể là chung thân. Chính vì vậy mà Đinh La Thăng đã khóc sụt sùi sau khi xin đừng từ một tội danh tách ra thành hai vụ án. Nếu bị xử hai vụ, bị cáo không biết có còn sống để ra tù. Bị cáo chỉ mong muốn hội đồng xét xử xem xét để tạo điều kiện cho bị cáo chấp hành hình phạt. Và vì Đinh La Thăng tâm lâm ly rằng nguyên văn: việc xử lý để tạo cơ hội cho cán bộ sửa chữa bản thân, gia đình bị cáo Bố mắc bệnh hiểm nghèo, có hai con gái, một cháu phát triển không bình thường, rất cần sự chăm sóc của bố mẹ. Khả năng khi bố bị cáo mất, bị cáo khó có điều kiện gặp bố, cũng như chăm sóc gia đình và chăm sóc con cái. Bản thân bị cáo bị rất nhiều bệnh, bị cáo chỉ mong muốn làm sao chấp hành án trước khi chết thì được ra tù, để được chết tại nhà mình, trong vòng tay của người thân. Bị cáo cũng mong muốn nếu có chết thì là ma tự do chứ không phải ma tù. Kết luận, Nguyễn Phú Trọng đã trao tối hậu thư cho Đinh La Thăng là muốn là ma tự do hay ma tù. Còn ma Đinh La Thăng chắc chắn sẽ không là con ma tù. Con ma Đinh La Thăng chắc chắn sẽ không là con ma tù. Sau màn đầu hàng lâm ly bi đát và nâng mi tổng bí thư đó, con ma rời tòa và lên xe với nụ cười rạng rỡ. Đúng không? Tôi cũng thấy cái hình ảnh lên xe rời tòa với nụ cười rạng rỡ. Và dân làm báo kết luận, từ góc xó nào đó, cơn mây đen đang bao phủ cuộc đời âm u của Nguyễn Tân Dũng. Cũng lại bản tin cuối cùng, chẳng những là xét xử đi xin khoan hồng khóc lóc này kia, bản tin cuối cùng là ly kỳ hơn nữa, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngày 16 tháng 1 tháng 18, ông Thăng xin tại ngoại dưới lúc nhiều người thông cảm. Ở trong nước vận động rằng các blogger theo dõi bản tin này, hàng trăm ngàn người hoan hô cái sự khoan hồng của nhà nước. Và bản tin của Đài VOA thì tường thuật rằng ông Đinh La Thăng hôm 16 tháng 1 kiến nghị tòa cho được tại ngoại theo tin tức trên báo chí trong nước. Xung quanh thời gian này xuất hiện nhiều ý kiến thông cảm với ông Thăng, kể cả một trang Facebook kêu gọi giảm án cho ông với hàng chục nghìn người thích like cái đó. Tin cho hai ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, nói với tòa rằng bản thân ông cũng như các bị cáo khác không gây nguy hiểm cho xã hội và không cần thiết phải bị tạm giam. Ông đã kiến nghị cơ quan tố tụng cho ông được tại ngoại. Kể từ ngày 8 tháng 1 đến nay, ông Thăng bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVN. Ông đối mặt mức án lên đến 15 năm tù do bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi chỉ định thầu, không có đấu thầu đâu, chỉ định thầu cho tổng công ty PVC, một thành viên thuộc PVN, được thực hiện dự án một nhà máy nhiệt điện. Trong phiên tòa sáng 16 tháng 1, ông Thăng khẳng định bản thân không hưởng lợi gì từ việc chỉ định thầu. Báo chí Việt Nam không tường thuật phía tòa án đã đáp lại kiến nghị của bị cáo Đinh La Thăng như thế nào. Trước đó ít ngày, một trong những người bào chữa cho ông Thăng là luật sư Lê Văn Thiệp mô tả lại trên Facebook cá nhân rằng hôm 13 tháng 1, ông Thăng đã có lời tự bào chữa dài gần 2 tiếng. Và trong ngoặc kép là lấy đi nước mắt của 95% những người ngồi trong phòng xử. Theo vị luật sư thân chủ của ông, đã xin lỗi nhân dân, song cũng cho rằng đã mắc các sai phạm là do thiếu hành lang pháp lý. Chế độ của đất thiếu hành lang pháp lý, do thiếu hành lang pháp lý của nhà nước đối với việc thí điểm các tập đoàn. Bên cạnh đó, cựu chủ tịch PVN này cũng viện dẫn hoàn cảnh gia đình và bệnh tật của bản thân để kêu gọi tòa xem xét mức án phù hợp nhân văn. Lại nhân văn nữa. Nhân văn là chữ của anh Tổng Bí Trọng nữa. Từ khi phiên tòa mở ra cho đến những ngày gần đây, khá nhiều luật sư, nhà báo và những người tự nhận là bạn của ông Thăng đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội ra rằng ông Thăng là nạn nhân của cơ chế. Diễn biến mới nhất thu hút sự chú ý nhất định là việc ra đời trang Facebook có tên là cần 10 triệu người dân xin giảm án trong Liên Thăng hôm 14 tháng 1. Chỉ sau hai ngày ở thời điểm 16 tháng 1, fanpage này đã có gần 88.000 người thích và gần 90.000 người theo dõi. Gần 80.000 người thích và gần 90.000 người theo dõi. Nhà hoạt động vì dân chủ Phạm Văn Trang đã dành thời gian tìm hiểu thông tin của người quản lý, hay thường gọi là admin của fanpage, cũng như các nội dung thảo luận. Bà nói với VOA suy đoán của bà rằng admin là người trẻ, có lẽ không cả học cao lắm và không suy nghĩ duy lý. Theo bà, nên xem fanpage như một biểu hiện về quyền bày tỏ ý kiến. Bà nói nguyên văn: nhiều người có thể than phiền là có hiện tượng là đám đông ở Việt Nam thì ngu dốt hay gì đấy, Facebook kiểu này như vậy thì đông người like, đông người hưởng ứng, nhưng những người đó lại không có ảnh hưởng lắm. Facebook page này cũng là thể hiện tự do ngôn luận mà thôi. Còn ông Hoàng Dũng, người tích cực cổ suý cho sự tiến bộ của Việt Nam, nhận xét với VOA rằng cẩn thận trọng khi nhìn vào các số đó, vì chúng ta có thể con số đó có thể là ảo nhờ việc mua like, mua follow. Mặc dù vậy, ông Dũng cho rằng, ông Hoàng Dũng cho rằng đây là hiện tượng thú vị. Đúng, cu không cười được. Ông lý giải việc có đông người tỏ ý đứng về phía ông Đinh La Thăng. Nguyên văn: ngay kể cả những người tạm coi là rất hiểu biết về vấn đề, người ta vẫn có quan điểm là làm được thì ăn được. Thế thì chính những quan điểm như vậy, từ những người nhận thức tốt, thì tôi cho rằng những người nhận thức thấp hơn một chút, thì người ta ủng hộ ông Đinh La Thăng cũng không có gì là lạ lắm. Nhìn ở một góc độ khác, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang lưu ý đến khía cạnh con người trong con kép, trong thái độ thiện cảm của nhiều người dành cho bị cáo Đinh La Thăng. Bà nhắc rằng, cách đây 2-3 năm, khi ông Đinh La Thăng nổi lên, nói chung ông ấy tạo luồng không khí mới trong nền chính trị vốn đã già cỗi, bưng bít và lạc hậu thủ cựu. Tôi nghĩ họ không ủng hộ tham nhũng hẳn đâu, mà có những người ủng hộ vì đơn giản họ thích con người đó, thích cá nhân Đinh La Thăng. Họ thấy thà rằng tham nhũng cũng được, nhưng ông ấy còn đáng yêu hơn cái kiểu trong sạch thanh liêm như kiểu Nguyễn Phú Trọng. Với diễn biến dù chỉ là trên mạng xã hội như vậy, bà Trang bình luận đây là một kết cục buồn cười. Lại cô không cười nữa. Là một kết cục buồn cười khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn thể hiện sự kiên quyết chống tham nhũng, nhưng người bị đem ra xét xử là ông Đinh La Thăng lại được nhiều người dân ủng hộ và ca ngợi. Tuồng cũng không cười. Trước những luồng ý kiến theo chiều hướng vận động giảm tội chống Thăng, báo Giáo dục Việt Nam sáng ngày 16 tháng 1 đăng một bài giới tít, bài dài giới tít, nguyên văn: thôi đừng bênh vực Đinh La Thăng nữa. Bài báo trích lời đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói rằng không thể nào lấy cái tình cái lý để lấn át luật pháp được. Vị đại biểu cho rằng cần tách bạch giữa công và tội của bất cứ ai, không thể lấy cái công để lấp đi cái tội. Ông Hòa nói việc ông Đinh La Thăng để xảy ra thất thoát lớn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một hậu quả rất nghiêm trọng và ông Thăng phải chịu trách nhiệm về điều đó. Và ông Hòa nói thêm, người cũng giữ cương vị phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp là ông Hòa đó, phát biểu với báo Giáo dục Việt Nam rằng, nguyên văn: trong vụ việc này không có chuyện thích thì xử nặng hay nhẹ trong Thăng được. Bởi lẽ việc xử lý hành vi vi phạm của đối tượng phải căn cứ vào các điều luật cụ thể để có khung hình phạt xứng đáng, chứ không thể xử lý hành vi vi phạm theo cảm tính. Theo ông Hòa, dư luận cả nước trong hoàng kép rất trông chờ cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm ông Thăng và những đối tượng có liên quan. Cái chuyện này còn dài. Và đây là kết luận vắn tắt của tôi. Trò hề đại án tham nhũng này, đến đây với vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh khóc lóc xin khoan hồng chỉ là màn đầu thôi. Thầy Tuồng Tàu hẳn đang đạo diễn ngàn kế tiếp, và chúng ta thử nghĩ xem màn kế tiếp là cái gì. Theo tôi thì màn kế tiếp có thể đoán trước được, mà cái màn đó tôi đặt tên là phải đánh cho chết cái tụi PVC, PVN nào. Tại sao? Tại vì cả lũ chúng nó đã dám hỗn với ông chủ lò tàu. Nó hỗn ở cái việc tranh chấp ông chủ tàu ở Biển Đông. Thứ nhất là nó tố cáo tàu cắt cắp của tàu Viking Mỹ là tàu dò thần duyên của PVC, PVN nào. Thứ hai là nó dám cho công ty Repsol của Tây Ban Nha hợp danh khai thác mỏ cá rồng đỏ 13603 và để tàu phải đem quân ra phá đám rồi bắt nó phải rút lui. Đó là cái tội thứ hai. Cái tội thứ ba là nó dám cho ExxonMobil hợp danh ở mỏ cá voi xanh, và trong tương lai nếu mà ông chủ tàu không soạn ra cái màn kịch này để đe dọa chúng nó. Và bây giờ là tôi sẽ tin những bản tin khác bên lề cho tôi biết rằng Nguyễn Phú Trọng đã thay thế nguyên cả cái tập đoàn lãnh đạo của PVC PVN rồi. Và đó, một lần nữa những tin tức này xác nhận cái bài bình luận chỉ trích của tôi là chủ lo là tàu cộng và Nguyễn Phú Trọng chỉ là kẻ gom củi cho chủ lò tàu cộng mà thôi.